Chẳng hạn như hai vợ chồng, mấy đứa con, gia đình sống rất êm ả, đi làm về vợ nấu chồng phụ, phải không? Con nó lo nó hút bụi hay nó thọc bài gì đó, rồi chồng phụ dọn cơm, ăn rồi thì đứng lên hai vợ chồng cùng dọn chén rửa, rồi nếu có coi tivi nói chuyện thì cả nhà cùng làm, vân vân, thí dụ như vậy. Có cái gì mà hạnh phúc hơn cái đó đâu? Thật ra đời sống của con người mà vợ chồng con cái có cái gì bằng cái đó đâu? Có tiền mà chưa chắc mua được hạnh phúc mà. Quý vị thấy có rất nhiều người tiền nghĩa là dư ăn dư để nhưng mà hạnh phúc không có. Rồi bây giờ quý vị thấy là gần đây Pháp Hòa đi chợ là thấy báo chí cứ để hà rầm những cái anh tài tử, nghĩa là bây giờ đang bỏ vợ bỏ con, rồi trước khi chia tay hai người có một ngày hai ngày đi nghỉ mát gì đó, báo chí đi theo rần rần chụp hình, nghĩa là đưa lên báo hà rầm. Quý vị thấy không, cuộc sống bất bình thường rồi mà mình là một người có danh, có danh trong xã hội nữa, cái nó lại càng bất bình thường hơn nữa. Cho nên quý vị thấy không, nếu mình được làm một người rất bình thường trong xã hội, cái đó là đại hạnh phúc. Cái đó bình thường. Cho nên có một bà đó, bà đem lên cho thầy hai tờ giấy đỏ. Bà nói thầy viết giùm cho con hai câu đối ăn Tết rồi thầy. Cái ông thầy ông viết là ông nói ông cố chết, ông nội chết, bà chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Trời, bà giận, bà nói trời đất ơi, Tết nhất mà con đem lên câu đối, tưởng thầy chúc tụng cho con gì mà thầy nói chết một dọc. Ông nói ậy, hạnh phúc là chết có thứ tự. Hạnh phúc là chết có thứ tự, đó là ông cố chết, rồi tới ông nội chết, rồi tới cha chết, rồi con chết. Quý vị thấy không, mấy ông thiền sư làm việc nhiều khi khó mà lường được, gặp mình là chắc bỏ chùa rồi đó, từ chùa rồi đó, mà không chừng mới cúng 10 đồng nó trả 10 đồng lại tôi lắm. Tưởng tôi cúng 10 đồng ông nói chuyện tốt lành, cúng 10 đồng mà ông nói toàn là chuyện bất an, không là thôi trả 10 đồng lại đây. Thành thử ra quý vị thấy mình á, cái rất bình thường trong đời sống nhưng mà bản thân mình không lại chịu thường hả? Muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần e lại nhiễm trần, là vậy đó. Mình muốn làm phước thì cứ làm phước bình thường, ai cần thì cứ giúp, mà tối ngày cứ so đo ai cúng nhiều cúng ít, cúng này cúng kia, rồi cái rốt cuộc á, muốn làm phước e không được phước, rồi muốn gì, muốn thoát trần e lại nhiễm trần, muốn rời khỏi cái trần lao phiền não, nhưng mà rốt cuộc rồi thì càng tu thì mình lại càng đắm nhiễm trong trần lao phiền não, tại vì thấy ai cũng sai, ai cũng trật, thấy mình là thường, ai cũng bất thường hết, cho nên rồi mình phiền. Thí dụ như bây giờ mình gặp người ta, mình nói chào chị, cái người đến đến thinh cái nói bà đó bữa nay bất thường quá. Nói một câu đó rồi mình có thường không? Người mình cứ mình chào người ta là đủ rồi, thường rồi đó. Còn người ta không chào mình, đó là chuyện của người ta, đừng đi theo bước nữa. Giận người ta, người ta đang buồn mà mình giận theo nữa thì mình bất thường rồi. Quý vị thấy rõ không? Cho nên được như vậy có phải thành đạo chưa? Thành đạo rồi. Đâu cần ngồi dưới gốc cây, đây nàng lát lại ngồi dưới gốc cây khô đó cũng thành đạo như thường. Thành đạo như thường. Cái cây bồ đề nó cũng chẳng là cây bồ đề gì hết. Chẳng qua là tại sĩ Đạt Ta Thái Tử đi vào trong rừng gặp cái cây đó nó tàn bự, nhánh lá xum xê, ngồi dưới đó ngồi thiền 49 ngày rồi thành đạo. Thành đạo mà đạo Phật cái danh từ mà để chỉ cho cái người thành đạo là giác ngộ, mà giác ngộ tiếng Ấn Độ gọi là Budi, mình âm là Bồ Đề. Thành cái quả Bồ Đề rồi gặp cái cây đó mình kêu cây Bồ Đề, chứ nó có cây Bồ Đề gì đâu, nó đâu phải là cây Bồ Đề. Chẳng qua là thành cái đạo giác ngộ, rồi người ta muốn kỷ niệm cái cây đó là cây giác ngộ, cho nên gọi là cây Bồ Đề. Chứ thử là bây giờ á, mà ngài ngồi dưới gốc cây sầu riêng, chắc mình cũng gọi cây sầu riêng bây giờ là cây Bồ Đề rồi. Quý hiểu ý không? Cho nên Bồ Đề cũng chẳng là Bồ Đề gì hết, ngồi đâu cũng thành đạo. Cho nên ta nói là ngồi thiền trong bản môn, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, tòa cõi nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, ngồi đây cũng vẫn ngồi thiền, chứ không phải đợi tới chừng tắt đèn rồi im lặng chéo chân nhắm mắt gọi là thiền đâu. Ngồi đâu cũng là ngồi thiền. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói tiếp. Ngài Triệu Châu ngộ là ngộ cái chỗ tâm bình thường. Sau này ngài dạy đệ tử cũng vậy. Có một người đến hỏi bạch thầy, tức là sau khi ngài Triệu Châu ngộ đạo rồi đó, thì người khác đến hỏi bạch thầy, xin thầy chỉ cho con tâm yếu của đạo. Thì ngài mới hỏi như vậy: ông ăn cháo chưa? Nị sực chút mì. Ông ăn cháo chưa? Rồi ông kia mới nói: sực chỏ và ăn rồi. Nó xuống rửa chén đi. Nó dạ. Đó, đạo đó. Hỏi ăn cháo chưa? Nó dạ ăn rồi. Hỏi rửa chén chưa? Nó dạ chưa. Chưa thì xuống rửa. Rồi bây giờ vợ chồng về hỏi: anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hỏi rửa chén chưa? Nó dạ chưa. Thôi sau khi cúp phone với em, anh làm ơn đi rửa chén nha. Ông xã nói ok. Rồi hai vợ chồng sống trong cái đạo đó. Chứ còn mà nói tôi vậy mà kêu đi rửa chén hả? Thì sao? Cái đó là bất đạo rồi. Tôi uống trà đi, đạo đó. Cái đạo đó. Cho nên Đức Phật đó, quý vị biết không? Một hôm á, Đức Phật đi với Ngạ Nan. Thỉnh thoảng Đức Phật dừng lại. Đức Phật hỏi Ngạ Nan: A Nan ơi, thầy A Nan ơi, thầy thấy cái thành phố này nó đẹp không? Thầy thấy cái lá cây này nó dễ thương không? Tại vì sao? Tại vì mình hay sống mất mình, mất chánh niệm. Cho nên thỉnh thoảng Phật phải dừng lại. Phật dừng lại, Phật làm cái gì? Phật hỏi Ngạ Nan: thấy đẹp không? Thấy dễ thương không? Tại sao? Bởi vì cái đạo nó nhan nhản trước mắt, mà mình cứ đem tâm mình phân biệt, mình tìm kiếm, mà mình quên rằng nó ngay trước mặt mình. Như Đức Phật á, ngày xưa đó, một hôm Phật cầm hoa sen lên, Phật nhìn, thấy Phật mỉm cười. Trong chúng mấy trăm người, cả ngàn người ngơ ngác không biết tại sao, duy có ngài Ca Diếp nhìn bông sen mỉm cười với Phật. Quý vị thấy không? Phật với ngài Ca Diếp gặp nhau ở chỗ nào? Gặp nhau ở cái chỗ gặp hoa là cứ mỉm cười, chứ mắc cái gì mà phải suy nghĩ nữa. Còn mình bây giờ á thì không như vậy. Thấy ai làm cái gì lạ chút cái bắt đầu đem cái tâm gì? Cái tâm phân biệt, suy diễn của mình ra mà mình nghị luận, bàn thuyết. Đó, cho nên rồi rốt cuộc rồi mình xa với đạo. Thí dụ như vậy, trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy. Ai nói một câu gì đó, có đôi khi á, thỉnh thoảng thì dĩ nhiên mình cũng phải hiểu sâu, hiểu rộng. Nhưng mà có đôi khi á, mình cứ hiểu như người ta nói đi, đừng có hiểu hơn. Mình đừng có làm như là mình là cái người mà lúc nào cũng người ta nói một mà hiểu mười vậy đó. Thì đôi khi á, cái đó nó hại mình chứ nó không có lợi. Quý vị hiểu ý không? Thì ví dụ như người ta nói á, một câu gì đó, mình đừng có nghĩ người ta nói mình. Mình suy diễn, mình nói ôi mượn người khác nói tôi đó. Mình diễn ra rồi mình phiền, mình não, mình không vui. Cho mình xa với đạo đó. Cho nên đạo là cái gì đó nó đơn giản như vậy, mà chúng ta càng đem cái tâm mà diễn bày, suy diễn thì nó lại xa rồi. Cho nên nó làm mình khổ sở rồi. Cho thử là có nhiều người á, mình hay suy nghĩ như vậy, thế này thế nọ mà mình không có sống cho một cách đơn giản. Đây Pháp Hòa hỏi cho quý vị đây. Quý vị thường thường đến chùa đó, nhất là đến gặp các vị mà gọi là thiền sư đó, tức là các vị mà chuyên về thiền đó, người ta hỏi mình phải cẩn thận. Nhiều khi người ta hỏi đơn giản lắm. Như có một lần đó, có cái chú Phật tử đến một cái thiền viện, cái thì thầy trụ trì ở cái thiền viện đó, thầy hỏi đơn giản thường tình lắm. Ngài mới hỏi: ủa đạo hữu đến hồi nào? Cái thì cái vị này nghĩ là ông thầy đó, ông thử mình. Cho mới nói: dạ không đến cũng không đi. Người ta hỏi vậy chứ ở ngoài trời nóng hay lạnh? Cái vị này cũng nghĩ là thiền sư, hỏi kiểu thiền sư. Nói, nóng lạnh chẳng bận lòng ta. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình người ta hỏi một cách rất bình thường mà mình lại trả lời toàn là chuyện bất bình thường không à. Đó, cho nên coi chừng. Cho đến với đạo, cho nên mình á cứ sống thật với mình là mình sống với đạo rồi. Đừng có sống ngược lại. Có một hôm một em đó, nó hỏi vậy chứ thầy, sao con sợ người ta hiểu lầm quá. Cái Pháp Hòa mới nói vậy là con chưa sống với đạo. Tại sao con cứ sợ người ta mà con sợ con? Quý vị nghĩ con có đúng không? Ở trong đời này mình làm gì mình cũng sợ người ta không à. Mình đi shopping nhiều cái sợ người ta nói. Lái xe mà sang chút sợ người ta nói. Xài hà tiện chút cái sợ người ta cười.
có bao giờ nói tôi sợ tôi không? Không có, toàn là sợ người ta không à. Sợ người ta hiểu lầm, sợ người ta hiểu mình như thế này, sợ người ta hiểu mình như thế khác. Thì Pháp Hòa mới nói, con mà sống thật được với con cứ sống bừng thật như vậy, thì cho dù người ta có hiểu lầm đi nữa thì cũng có gì trở ngại hết. Đây nè, cái người ta hiểu lầm là hôm nay con sống như thế này, rồi người ta nói con phải đi phải, cái con đi phải, nhưng mà thật tâm con là muốn đi trái. Đó, con sống xa đạo. Chính con mà con còn sống xa với cái đạo của con nữa thì làm sao người ta hiểu được con? Còn con sống bình thường như vậy, luôn luôn như vậy, người ta hiểu lầm cũng được, người ta chửi con cũng vậy, mà người ta khen con cũng vậy, con vẫn là con của thở nào mà không thay đổi, thì con sống được với đạo mà không sợ hiểu lầm. Người ta hiểu lầm con phải không? Người ta cứ để ý con sống, ồ hôm bữa gặp tôi nó cũng không vui như vậy, rồi bây giờ cả tháng sau nó gặp người khác nó cũng không vui vậy, thì không hẳn là nó giận tôi. Hết hiểu lầm. Nguy hiểm không? Thành thử mình sống được với mình chân thật là sống được với đạo. Còn sống xa với mình thì mình sống xa với đạo. Cho nên thành đạo là thành cái gì? Thành đạo là thành như vậy đó. Còn mình cứ sống cứ bất bình thường, mà chính bản thân mình cứ sống bất bình thường với mình thôi à. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống bất cần dư luận nha. Pháp Hòa đã từng nói cái việc này rồi. Cần dư luận, nhưng mà dư luận nào nó mang lại lợi ích cho mình, và dư luận nào không có lợi ích cho mình. Mình có cái tâm đạo mình phải tuyển chọn chứ. Đây Pháp Hòa kể quý vị nghe một cái chuyện rất đơn giản, hỏi là đáp.